Chàng rể quyền thế, chương 3206, góc truyện audio.com, chương 3206. Hình ảnh của video tuy có hơi mờ nhưng mà quả thật xuất hiện thân ảnh của Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng chỉ có hai đoạn, cái đầu là hình ảnh đi vào trạng viên nhà họ Hùng. Cái thứ hai là rời đi, đặc biệt là đoạn lúc rời đi. Trong hình Bùi Nguyên Minh có thể nhìn ống kính mà nhếch mép cười, mang mấy phần châm chọc. Nhìn thấy cảnh này, nếu như Bùi Nguyên Minh biết rõ bản thân không phải là hung thủ, anh còn nghĩ rằng bản thân chạy đến nhà họ Hùng giết cả nhà họ. Hơn nữa Tần Ý Hàm xem xong không ngừng cau mày, bởi vì cái này tuy rằng không phải bằng chứng thật, nhưng chứng minh được thời gian gây án của Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa động cơ phạm tội, mấy cái này dường như biến thành bằng chứng xác thực rồi. Nhìn thấy hình ảnh trong video, Long Sơn Đoàn cười điên cuồng. Bùi Nguyên Minh, bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, chứng minh cậu chính là hung thủ giết người. Cậu còn có gì muốn nói không? Long Phi Phàm cũng chậm chậm nói. Bùi Nguyên Minh, anh còn nói tối qua anh không có động thủ, vậy thì người trong đoạn băng không phải anh. Vậy là ai? Bùi Nguyên Minh lãnh đạm nhìn hai người đang cuống cuồng đổ tội cho anh nói. Thứ nhất, tôi không phải là hung thủ. Người của Vũ Thành các người cũng được xem là cao thủ giang hồ. Hơn nửa nhiều người biết thuật chỉnh dung. Theo tôi được biết, các nhà sư, ninja đều giỏi về thuật chỉnh dung. Thứ hai, tôi không có lý do để giết chết Hùng Hạo Nam. Ông ta suy cho cùng cũng chỉ là con chó mà người khác nuôi mà thôi. Tôi giết ông ta làm gì? Thứ ba, thuật dịch dung. Không đợi Bùi Nguyên Minh nói xong, Long Sơn Đoàn là người đầu tiên cười phá lên. Bùi Nguyên Minh, đây là thời đại nào rồi cậu còn lấy cái truyền thuyết giang hồ cũ rích ngày xưa để lừa bịp mọi người ở đây? Nếu như là người không rành, thật sự đã bị cậu lừa rồi đó. Nhưng mà những người này đều là cao thủ võ học, làm sao có thể bị cậu lừa được? Trên thế giới này quả thật có thuật dịch dung, nhưng không thể giống nhau như vậy được. Người dùng thuật dịch dung sẽ hiện rõ khuôn mặt cứng nhắc, không có biểu cảm. Nhưng anh nhìn xem cái biểu tình khiêu khích trong video, là một khuôn mặt giả mà có thể làm ra được sao? Long Phi Phàm lãnh đạm nói. Anh Bùi, bây giờ mọi sự thật đã được phơi bày, anh còn có gì rảo biện nữa? Thật sự cho rằng cục cảnh sát Vũ Thành chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Anh muốn nói sao thì là vậy. Sao? Vì vậy tôi khuyên anh một câu. Đừng rảo biện nữa, mau nhận tội đi. Nếu như vậy, tốt cho anh, cho tôi và cho cả chúng ta. Thành thật được khoan dung, kháng cự phạt nghiêm. Bằng không lát nữa chúng tôi được bằng chứng thực sự, anh không chỉ là ngồi tù không đâu, anh sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Bùi Nguyên Minh nhìn Long Phi Phàm lãnh đạm nói. Anh Long, sao tôi cảm thấy anh rất hy vọng tôi chết nhỉ? Người không biết còn nghĩ rằng đây là kế hoạch mà anh chuẩn bị sẵn cho tôi đó. Hỗn xược, sắc mặt Long Phi Phàm thay đổi. Nhà họ Hùng là người thân của tôi, là nhà của cha vợ kính yêu của tôi. Anh lại dám nói tôi dùng tính mạng của họ để hãm hại anh. Bùi Nguyên Minh, anh quả thật là không có liêm sỉ mà. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Đúng là đúng, không đúng là không đúng. Không cần kích động như vậy. Tôi còn chưa nói hết nữa. Các người nhìn thời gian trong camera giám sát là từ 11 giờ đến 12 giờ tối qua. Nhưng lúc 11 giờ rưỡi, tôi đang ở đại bản doanh của băng phủ Diều cùng nhà mẹ vợ tôi uống trà nói chuyện. Tuy rằng lúc 12 giờ tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng mà khoảng cách từ trang viên nhà họ Hùng đến đại bản doanh của băng phủ Diều ít nhất là 10 phút đi xe. Thời gian hoàn toàn không đối xứng. Vì vậy có thể hoàn toàn chứng minh tôi không có mặt tại đó. Không tin thì các người có thể gọi điện thoại cho nhà mẹ tôi, hỏi xem lúc đó có phải tôi đang cùng bọn họ uống trà không. Cách chương.